Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết do tác giả Carrie Kress thực hiện có nhan đề Chiếc áo khoác thú vị nhất trong lịch sử. Bài do dịch giả Nam Anh chuyển ngữ từ bản gốc của The Epoch Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Khi mùa của những chiếc áo khoác đang đến gần, tôi chợt nhớ về chiếc áo khoác có thể là thú vị nhất trong lịch sử. Tất cả chúng ta đều từng nhìn thấy nó trước đây. Chiếc áo khoác lồng choạng lên vai ngài Thomas Jefferson đầy quý phái trong bức chân dung chính thức do họa sĩ Rembrandt Peale thực hiện. Chiếc áo khoác lồng là món quà mà người bạn nhiệt thành Titus Kosciuszko tặng cho ngài Thomas Jefferson. Ông Kosciuszko là một thanh niên Ba Lan có lý tưởng, được truyền dạy kỹ càng từ người cha thuộc tầng lớp quý tộc. Cha của ông đã truyền cho con trai mình niềm tin vững chắc rằng nông nô được quyền hưởng sự tự chủ và tự do nhất định, mặc dù niềm tin đó khiến ông phải trả giá đắt về mặt tài chính. Ông Kosciuszko học ngành kỹ thuật ở Ba Lan và sau đó là Pháp. Ông buộc phải rời Ba Lan khi việc kết hôn bí mật của ông bị người cha giận dữ của cô dâu ngăn cản. Cha cô dâu đe dọa sẽ lấy mạng cậu học viên sĩ quan trẻ tuổi này. Trái tim ông vụn vỡ và lo sợ cho tính mạng của mình. Ông đã tìm đường đến các thuộc địa của Mỹ Quốc. Một tháng sau ngày ký tuyên ngôn độc lập, ông đến nơi và tự giới thiệu bản thân mà không mang bất kỳ giấy giới thiệu nào trước cửa nhà của ngài Benjamin Franklin ở tiểu bang Philadelphia. Ngài Franklin nhanh chóng đánh giá cẩn thận người đàn ông này và nhận ra rằng ông có thể là một tài sản quý giá cho cuộc cách mạng Mỹ đang phát triển. Chiếc áo khoác của nữ hoàng đã được trao đến ngài Jefferson như thế nào? Nhờ chuyên môn kỹ thuật của mình, ông Kosciuszko đã trở thành người bạn tốt của ngài George Washington và là một tài sản thực sự trong chiến tranh cách mạng. Ông làm nên lịch sử không chỉ nhờ năng lực quân sự của mình, mà còn với tư cách là người thiết kế các bản vẽ kỹ thuật được tướng Benedict Arnold bán cho người Anh. Bất chấp nỗi kinh hãi về việc ngài Jefferson chiếm hữu nô lệ, sự ngưỡng mộ và lòng yêu mến sâu sắc của ông dành cho ngài Jefferson vẫn ngày càng lớn. Đó là một tình bạn kéo dài hàng thập niên. Sau cách mạng Mỹ, ông Kosciuszko trở lại Ba Lan để chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh chia cắt quê hương mình lần thứ hai. Được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh quân đội, ông đã thành công thành lập một nhóm chính phủ lâm thời của Ba Lan tự do. Trong khi chiến đấu chống lại quân Nga, tướng Kosciuszko đã bị bắn rơi khỏi lưng ngựa và bị quân đội Nga bắt vào tháng 10 năm 1794. Tướng Kosciuszko trở thành tù nhân của Catherine Đại Đế, người coi ông là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng như số phận đã sắp đặt, tháng 11 năm 1796, Catherine Đại Đế qua đời khi vị tướng Ba Lan đang bị giam giữ trong nhà tù của bà. Con trai Pavel của bà lên kế vị, nhưng Nga hoàng Pavel không nhìn nhận sự việc theo cách của mẹ ngài. Vị Nga hoàng mới ghét bà Catherine vì bà đã giành quyền cai trị nước Nga từ tay chồng mình. Ngài Pavel không chỉ thả tướng Kosciuszko ra khỏi nhà tù, mà còn tặng ông một trong những chiếc áo khoác lông thú của bà Catherine để ông có bộ trang phục thích hợp cho mùa đông. Ông Kosciuszko đã mặc chiếc áo khoác này rời khỏi nước Nga và băng qua lục địa Âu Châu khi ông quay trở lại Hoa Kỳ để tới điện trang Monticello của ngài Jefferson. Tại điện trang Monticello, chiếc áo khoác lông của Catherine Đại Đế đã được ông Kosciuszko trao cho người bạn Thomas Jefferson. Khi qua đời, ông Kosciuszko để lại cho ngài Jefferson một khoản tiền lớn để trả tự do cho các nô lệ của ông. Bi kịch thay, ngài Jefferson đã không coi trọng ý định này và cuối cùng Số tiền đó đã bị một người con trai không xứng đáng của một trong những người thi hành án tiêu tán hết. Ông Kosciuszko được chôn cất tại ngọn đồi Kosciuszko ở Krakow, nơi tên tuổi của ông mãi được ghi nhớ ở Ba Lan. Tên của ông xuất hiện rải rác trên khắp nước Mỹ với một bức tượng tại công viên Lafayette, nằm trước tòa Bạch Ốc, vô số đài tưởng niệm, thành phố, đường xá và thậm chí là một cây cầu mang tên ông. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể nhớ đến ông mỗi khi nhìn thấy người bạn tổng thống của ông mặc chiếc áo khoác huyền thoại đó. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.